các loại rượu Trung Hoa.
Rượu của người Trung Hoa phần lớn nấu bằng ngũ cốc, thông dụng nhất là rượu gạo mà họ gọi là hoàng tửu, rượu vàng hay mễ tửu, rượu gạo. Hoàng tửu được cất bằng men lúa mì, tức miến cúc hay tiểu cúc. Người Trung Hoa vẫn đặc biệt coi trọng những loại rượu chỉ cất nguyên chất bằng gạo mà thôi, không pha chế thêm gì khác. Rượu cất theo lối cũ chỉ có chừng 15-16% alcohol và phải mất một thời gian chừng 3 tháng từ khi bắt đầu sửa soạn gạo tới khi nấu xong. Rượu nấu xong còn phải để từ 6 tháng tới 1 năm trước khi đem ra bán trên thị trường. Cứ 100kg gạo thì người ta có thể nấu được 230kg rượu. Ngày xưa, người ta thường tự nấu lấy rượu để uống trong nhà, nhưng hiện nay rượu trở thành một loại kỹ nghệ quan trọng sản xuất tại những hãng rượu sử dụng nhiều chuyên viên được huấn luyện kỹ càng. Rượu gạo cũng được xuất cảng sang những quốc gia khác, nhất là những nơi có đông Hoa Kiều cư ngụ. Rượu tàu được chia thành nhiều loại khác nhau tùy theo cách nấu, lượng đường, cách ủ và loại men dùng để nấu. Phương thức thông dụng nhất là chia ra thành 5 loại tùy theo lượng đường chứa trong rượu. Lượng đường đó khác nhau tùy theo cách nấu, được gọi là rượu mạnh, không có vị ngọt, tức dry wine. Rượu nhẹ nhưng không ngọt, semi dry. Rượu có một phần ngọt, semi sweet. Rượu ngọt, sweet. Và rượu thật ngọt, extra sweet. Về cách chế tác, gạo đồ thành xôi, có thể để nguội trước khi trộn men hay trộn men khi còn nóng. Cách làm nguội cũng có thể bằng nước lạnh hay chỉ để ngoài trời cho hạ nhiệt độ. Đôi khi người ta cũng dùng rượu cũ đã cất từ lâu bỏ thêm men để thành rượu mới. Cách này có thể làm nồng độ rượu lên cao hơn 20%. Cũng tùy theo loại men, người ta có thể có những sản phẩm khác nhau. Men có thể làm bằng lúa mì, lúa nếp hay men bào chế bằng hóa chất. Người Trung Hoa phân biệt rượu theo tên gọi. Theo ẩm thiện tiêu đề thì rượu có những loại thanh trọc hậu bạc cam khổ hồng lục bạch chi biệt. Nghĩa là chia làm trong đục, đặc loãng, ngọt đắng đỏ xanh trắng khác nhau. Rượu trong gọi là tiêu, trong mà ngọt thì gọi là dĩ, đục mà trắng thì gọi là án, cũng gọi là lao. Đục mà hơi xanh thì gọi là trảng, đặc thì gọi là thuần hay nhu. Nặng thì gọi là nhĩ, loãng thì gọi là ly, ngọt thì gọi là lễ, ngon thì gọi là tư, đắng thì gọi là thiện, đỏ thì gọi là thể, xanh thì gọi là linh, trắng thì gọi là ta. Về tên riêng của rượu, người ta cũng đặt cho rượu nhiều cái tên nghe rất kêu như Động Đình Xuân, Kiếm Nam Xuân, Tường Vi Lộ. Trương Năng Thần đời Tống trong tác phẩm Tửu Danh Ký có chép đến hơn 100 loại rượu khác nhau. Phùng Thời Hóa, đời Minh cũng ghi lại trong cuốn Tửu Sử rất nhiều tên của những loại rượu của từng địa phương. Về rượu nho, người Tàu chỉ biết đến khi người từ Tây Vực đem tới Trung Nguyên. Sách Hậu Hán Thư có chép là nước lật giặt, Ả Rập. Có loại trái cây, vắt nước có vị ngon, làm rượu gọi là rượu bồ đào. Người phương Tây đã biết làm rượu bằng trái nho, wine, từ thời cổ. Sách Cựu Ước, Old Testament, đề cập đến rượu tới 155 lần, và người Hebrews đã từng tiếc rẻ không mang được rượu Ai Cập khi họ đi di cư. Người Hy Lạp thời cổ cũng uống rượu, và chính những thần minh trong huyền sử cũng đều thích uống rượu và ưa gái đẹp. Tuy đã biết đến rượu bồ đào từ đời Hán, mãi tới đời Đường, 640 sau Công Nguyên, khi Đường Thái Tông đem quân đánh nước Cao Xương, nay thuộc Tân Cương, người Trung Hoa mới học được phép làm rượu nho. Về những đặc sản, mỗi vùng có một loại rượu nổi tiếng, có cách thức chế biến khác nhau. Ngoài những loại rượu thông dụng mà người Trung Hoa học của Tây Phương gần đây, họ có những loại riêng, đã nổi tiếng từ lâu, như sau.
Ô Trình Tửu, sản xuất tại Ô Trình, nay thuộc huyện Ngô Hưng, Chiết Giang, vẫn được thiên hạ cho rằng đây là loại rượu ngon nhất của Trung Hoa, thiên hạ đệ nhất Ô Trình Tửu. Rượu Ô Trình đã đi vào lịch sử vì xuất phát từ một câu chuyện tình vừa thơ mộng vừa gian nan của một vương tôn như đã chép ở trên. Phần tửu được người đời gọi là cam truyền giai nhưỡng hay dịch thể bảo thạch. Phần tửu là rượu ngon của đất Sơn Tây và cũng là một loại rượu danh tiếng của Trung Hoa đã có hơn 1.500 năm. Rượu phần có mùi thơm, uống vào có hậu vị, được nấu bằng cao lương nổi danh của thôn Hạnh Hoa và nước suối Cam Tuyền. Hiệu Hưng Tửu là một loại rượu nếp nổi tiếng nhất của Trung Hoa. Hiện nay người Tàu đã cải tiến phương pháp nấu để trở thành một kỹ nghệ quan trọng, dùng nhiều loại gạo khác nhau, trong đó có gạo nếp, nhu, men rượu làm bằng gạo hay lúa mạch. Rượu Thiệu Hưng phải để ít nhất là 3 năm mới cho vào bình, thường hâm lên trước khi uống. Nếu rượu để trên 5 năm, người ta gọi là trần niên tửu, nghĩa đen chỉ là rượu lâu năm. Hương càng nồng và thơm. Cũng có sách chép là rượu Thiệu Hưng nấu cho khi sanh con trai thì gọi là Trạng Nguyên Hồng, cho con gái thì gọi là Nữ Nhi Hồng. Dùng trong dịp đội mũ hay cài trâm, là một lễ khi họ đã đến tuổi trưởng thành. Hồng Lộ Tửu vốn là đặc sản của hai đất Mân Đài, Phúc Kiến và Đài Loan. Hương rất thơm, vị lại ngon. Rượu này dùng gạo nếp trộn với gạo đang lên men, ủ kín, sau đó mới cất vào bình tàn trữ trong khoảng từ 3 đến 5 năm. Rượu càng để lâu, càng đậm đà, nên người ta gọi là Bát Miên Hồng Lão Tửu. Ghi chú: việc phân chia các loại rượu theo tuổi tác, người Tây phương có những tiêu chuẩn kỹ lưỡng và khoa học hơn. Theo Alexis Bisfalov trong New Frank Schoonmaker Encyclopedia of Wine, rượu cô nhắc được chia thành 3 sao, 5 sao, VS, VSB 2-3 năm, VSOB, Very Superior Open 4 năm trở lên. Từ 6 năm trở lên, rượu được xếp loại Napoleon, Extra hay XO. Trên vài chục năm thì có những loại rượu đặc biệt chẳng hạn như Cordeaux Rouge hay Hennessy Paradis. Hết ghi chú. Phúc Tửu là loại rượu cất theo phương pháp của tỉnh Phúc Kiến, dùng gạo nếp, tiểu mạch. Sau khi nấu xong, phải bỏ thịt gà vào ngâm, để một năm trước khi cho vào bình. Hoàng Tửu dùng loại gạo ngon có tên là bồng lai và tiểu mạch để cất rượu. Rượu trong và nồng, sắc óng ánh như hổ phách, thường hâm nóng trước khi uống. Lệ Chi Tửu là loại rượu mới chế tạo từ trái vải tươi ở Đài Loan. Vải bóc vỏ, bỏ hột, rồi mới dùng để cất rượu. Lệ Chi Tửu thơm và trong. Ngoài ra người ta còn dùng phượng lê, chuối tiêu, dương đào, quất tử, trái tắc, ép lấy nước để cất rượu nhẹ, dùng như một loại giải khác. Hoa Điêu Tửu, gốc từ rượu Thiệu Hưng của Chiết Giang, đã có từ nhiều ngàn năm và là một loại danh tửu của Trung Hoa. Người ta chọn loại gạo ngon, nấu thành rượu, để lâu có màu vàng, khi hâm lên mùi rất thơm. Theo Lâm Ngữ Đường, ông giải thích Hoa Điêu Tửu cũng chỉ là rượu Thiệu Hưng, nhưng là một loại rượu mà người ta nấu lên khi sanh một đứa con gái, để sau này khi cô ta đi lấy chồng, sẽ đem ra đãi khách, và Hoa Điêu chỉ để miêu tả những hình vẽ trang trí trên bình rượu hơn là loại rượu. Trên đây là những loại rượu nguyên chất, ngoài ra còn một số loại rượu cũng nổi danh nhưng đã được tái chế từ rượu nguyên thủy, pha thêm những chất khác nên được gọi là hợp thành tửu. Có rất nhiều loại khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất có thể kể Trúc Diệp Thanh, Ngũ Gia Bì, Mai Khôi Lộ. Sau thường viết trại thành Mai Quế Lộ, Hổ Cốt Tửu, Xâm Nhung Tửu, Ô Kê Tửu, Mao Đài Tửu, Ô Mai Tửu, Long Nhãn Tửu, vân vân. Trúc Diệp Thanh là loại rượu nổi tiếng đất Sơn Tây, nấu bằng cao lương, tiểu mạch và đậu xanh cùng một số dược thảo. Sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá tre. Màu rượu xanh nhạt, mùi thơm, uống vào nhẹ nhàng, không gắt. Ngũ Gia Bì dùng cao lương nấu với thuốc bắc, thêm mật ong, mạch nha.
Giả Tư Hiệp đời Hậu Ngụy trong sách Tế Dân Yếu Thuật có chép là dùng vỏ cây ngũ gia, ngũ gia bì cùng với thuốc ngâm rượu có thể làm cho thân thể khỏe mạnh. Mai khôi lộ. Mai khôi là một loại hoa hồng dại, được hái về trộn chung với cao lương để cất rượu. Hoa phải được hái vào sáng sớm để còn những hạt sương đọng trên cánh hoa. Vì thế nên gọi là mai khôi lộ. Lộ là hạt sương và là một loại danh tửu của Trung Hoa. Hổ cốt tửu, dùng rượu trắng để ngâm thuốc bắc, trong có vị hổ cốt tức xương cọp, có thể trừ được bệnh đau nhức, phong thấp. Sâm nhung tửu, dùng lọc nhung, nhân sâm và nhiều loại thuốc bắc ngâm rượu. Ô kê tửu, dùng gà ác và thuốc bắc ngâm trong rượu, dùng cho phụ nữ khi thai sản. Mao đài tửu, chỉ mới nổi tiếng trong khoảng 100 năm nay, được nhiều người biết đến từ khi Mao Trạch Đông đãi Tổng thống Mỹ Nixon trong chuyến Hoa Du năm 1972. Tương truyền đời vua Khang Hy, đất Phần Dương Sơn Tây, có một người lái buôn tên là Giả Phú, rất thích uống phần tửu. Một hôm, y đi xuống miền Nam, đến Quý Châu, nhưng ở đây lại không có rượu ngon để uống. Giả Phú trở về, mướn một người chuyên cất phần tửu xuống thôn Hạnh Hoa, huyện Nhân Hoài, tỉnh Quý Châu, nay đổi thành Mao Đài Trấn. Dùng thổ sản nấu theo phương pháp miền Bắc, người ta gọi là rượu Mao Đài. Mao Đài chủ yếu dùng đậu nành, cao lương, tiểu mạch, vị hơi ngọt và trong. Phương pháp nấu phức tạp và phải ủ với nhiệt độ cao. Rượu Mao Đài uống cạn ly để qua đêm vẫn còn thơm. Ô mai tửu, dùng mơ và mận tươi cất thành rượu. Khi nấu xong, đem trà ô long ngâm và thường được dùng ướp lạnh hay trong các loại cốc tai. Long nhãn tửu hay quế viên tửu, dùng nhãn để nấu rượu, vị ngọt. Những người sành uống rượu quý trọng những loại rượu ngon không phải ít. Nhiều chai rượu quý đã có thể bán đấu giá với những số tiền khiến người ta phải rùng mình. Trong phong cách hiếu tửu đó, Kim Dung đã đưa ra một loạt cảnh của hai người có cùng tâm đắc như sau. Lệnh Hồ Xung thấy trên tay y cầm một chiếc ly phỉ thúy óng ánh, lại thấy mùi rượu lê hoa thơm ngát bay ra. Chợt nhớ Tổ Thiên Thu trên sông Hoàng Hà đã từng nói tới, nên nói. Bạch Lạc Thiên đã từng làm thơ ca tụng cảnh Hàng Châu là Hồng tụ chức lăng, hoa thị diệp, thanh kỳ cô tửu, sấn lê hoa. Uống rượu lê hoa phải dùng chén phỉ thúy, tứ trang chủ quả thật là một người sành uống rượu. Y không học hành nhiều, chẳng biết gì về thi từ, ca phú, nhưng tính trời thông minh, nghe người khác nói qua một lần là nhớ mãi không quên, nên lúc này đem lời Tổ Thiên Thu nhắc lại. Đan Thanh Sinh nghe vậy, hai mắt mở to, bỗng nhiên ôm chầm lấy Lệnh Hồ Xung, kêu lớn: "A ha, hảo bằng hữu đây rồi, đến đây, tụi mình uống đủ 300 chén. Phong huynh đệ, lão phu thích rượu, thích vẽ, thích kiếm, người đời gọi là tam tuyệt. Trong ba tuyệt đó, rượu đứng đầu, đan thanh thứ hai, còn kiếm đứng chót." Lệnh Hồ Xung mừng lắm, nghĩ thầm: "Vẽ viết, mình một nét không thông, mình đến đây cốt cầu chữa bệnh, cũng chẳng mong chi việc tỉ kiếm, động thủ, chỉ có uống rượu, thật là mong mà còn chưa được." Lập tức, chàng cùng Đan Thanh Sinh đi vào phòng trong. Hướng Vân Thiên và Thi Lệnh Uy lẻo đẻo theo sau. Đi qua một cái hành lang, đến một căn phòng ở phía tây, màn cửa vừa vén lên, đã thấy mùi rượu thơm ngát xông lên mũi. Lệnh Hồ Xung từ bé vẫn thích uống rượu, nhưng sư phụ, sư nương chẳng mấy khi cho tiền để tiêu phí. Khi nào có rượu là uống, chẳng cần ngon hay không. Từ khi ở thành Lạc Dương, nghe Lục Trúc Ông luận bàn kỹ càng về đạo uống rượu, mới biết đến các loại rượu nổi tiếng. Thành ra thiên tính vốn đã sẵn ưa, lại được danh sư chỉ điểm, nên bây giờ thưởng lãm thật tinh tường. Chỉ ngửi mùi hương đã nói: "Ngon thật, đây là loại tam oa đầu phần tửu cất đã lâu. Hừ, còn bách hoa tửu này phải cũng 70 năm chứ không ít. Còn loại hầu nhi tửu kiếm được không phải dễ." Chàng ngửi thấy mùi hầu nhi tửu, chạnh lòng nhớ đến Lục sư đệ, Lục đại hữu, trong lòng không khỏi quặn đau. Đan Thanh Sinh vỗ tay cười lớn. Hay lắm, hay lắm. Phong huynh đệ vừa bước chân vào tử thất đã nói ngay được ba loại rượu quý của ta cất giữ. Quả thật là đại danh gia, thật tuyệt, thật tuyệt. Lệnh Hồ Xung thấy trong phòng để ngổn ngang, chỗ nào cũng toàn là vò rượu, bình rượu, hồ lô, chén rượu, nên nói: những gì tiền bối cất giữ đâu phải chỉ có ba loại danh tửu thôi đâu. Loại Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng này cũng là loại cực phẩm. Còn rượu Bồ Đào của Thổ Lỗ Phồn Tây Vực, 4 lần cất, 4 lần nấu, trên đền này đứng vào hạng đầu. Đan Thanh Sinh vừa mừng vừa lo, vội hỏi: loại rượu Bồ Đào Thổ Lỗ Phồn 4 lần cất, 4 lần nấu của ta để trong thùng gỗ gắn kín như thế, làm sao lão đệ ngửi thấy được? Lệnh Hồ Xung mỉm cười: loại rượu ngon như thế, dù có cất trong hầm sâu vài trượng, mùi rượu cũng vẫn bay ra đến ngoài. Đan Thanh Sinh kêu lên: lại đây, lại đây, bọn mình cùng uống với nhau loại rượu nho 4 lần cất, 4 lần nấu này. Nói rồi chạy vào góc phòng bưng ra một thùng gỗ lớn. Cái thùng đó cũ kỹ đen xì, trên có viết loằng ngoằng những hàng chữ Tây Vực, trên nắp lại có gắn xi, trên vết xi còn đóng dấu. Quả thật, thật là trịnh trọng. Đan Thanh Sinh cầm nắp rượu thùng nhẹ nhàng mở ra, lập tức cả phòng thơm ngát mùi rượu. Thi Lệnh Uy từ trước tới giờ một giọt cũng không nhấp, ngửi thấy mùi rượu nồng nàn ấy không khỏi lâng lâng, muốn say. Đan Thanh Sinh khoát tay cười: ngươi ra đi, kẻo say ngã bổ chững bây giờ. Nói xong, y lấy ra 3 cái chén xếp thành hàng, bưng thùng rượu lên rót xuống. Rượu đó đỏ chót như máu, vừa đến miệng chén thì ngừng lại, không rõ ra ngoài một giọt. Lệnh Hồ Xung trong bụng khen thầm: gã này võ công cao thật, bưng cái thùng nặng cả 100 cân, rót vào cái chén nhỏ xíu, vừa đến miệng chén thì thôi, quả thật không phải dễ làm. Đan Thanh Sinh cắp cái thùng vào nách, tay trái cầm chén nói: mời, mời. Hai mắt chăm chăm nhìn mặt Lệnh Hồ Xung, để xem thần tình uống xong thế nào. Lệnh Hồ Xung đưa chén lên uống một nửa, chép miệng để khen hương vị, nhưng mặt trét đầy phấn hóa trang, nên y không biết ra sao, hình như có vẻ như không được vui cho lắm. Đan Thanh Sinh trong bụng phập phồng, chỉ sợ đại hành gia trong làng rượu này thấy rượu của y cũng soàn soàn, không gì làm lạ. Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại giây lát, khi mở mắt ra nói: lạ thật, lạ thật. Đan Thanh Sinh vội hỏi: lạ cái gì? Lệnh Hồ Xung nói: việc này thật khó mà giải thích, vãn bối thực không sao hiểu được. Đan Thanh Sinh ánh mắt lên một nỗi mừng vui, hỏi: có phải ngươi định hỏi? Lệnh Hồ Xung nói: loại rượu này vãn bối chỉ mới được uống 1 lần ở thành Lạc Dương, tuy vị rất ngon nhưng vẫn hơi có mùi chua, cứ như một vị trong tiền bối trong tử quốc giải thích: là vì vận chuyển đường xa rượu bị lắc mà nên. Loại rượu nho 4 lần cất, 4 lần chưng này, mỗi lần di chuyển lại kém đi một chút. Từ Thổ Lỗ Phồn hàng mấy vạn dặm mới tới được Hàng Châu, thế nhưng rượu của tiền bối lại không chua chút nào. Cái đó thật... Đan Thanh Sinh cười ha hả, thật là đắc ý, nói: đây là một bí mật không truyền cho ai của ta. Ta phải đem 3 chiêu kiếm pháp đem đổi lấy bí quyết với kiếm hào Tây Vực Mạc Hoa Nhĩ Triệt, ngươi có muốn biết hay không? Lệnh Hồ Xung lắc đầu: vãn bối được nếm loại rượu này trong lòng đã vui sướng lắm rồi, cái bí quyết đó của tiền bối không dám hỏi đến. Đan Thanh Sinh nói: uống đi nào, uống đi nào. Lại rót thêm 3 chén. Y thấy Lệnh Hồ Xung không hỏi đến bí quyết, trong lòng nôn nao nên tiếp: thực ra cái bí quyết đó thật không đáng 1 đồng xu hoãn, cũng chả có gì ly kỳ. Lệnh Hồ Xung biết rằng mình càng nói không muốn nghe, y lại càng muốn nói, nên vội xua tay: tiền bối muôn vạn lần không nên nói ra, 3 chiêu kiếm của ông chắc hẳn không phải chuyện thường, vậy mà đem đổi lấy bí quyết đó, vạn bối khi không mà học được, bụng dạ đâu có yên. Người đời thường nói, vô công
bất thụ lộc.
Đan Thanh Sinh nói, người bồi ta uống rượu, lại nói lên được lai lịch của rượu này, thế là công lao lắm rồi, còn gì? Cái bí quyết này, ngươi không nghe không được.
Lệnh Hồ Xung nói, vãn bối được tiền bối tiếp kiến, lại ban cho rượu ngon cực phẩm, trong lòng đã cảm kích lắm rồi, đâu dám.
Đan Thanh Sinh nói, ta nguyện ý nói, ngươi phải nghe mới được.
Hướng Vấn Thiên khuyên, mã ý của tứ trang chủ, Phong huynh đệ không nên từ chối nữa.
Đan Thanh Sinh nói, đúng lắm, đúng lắm.
Y cười hì hì, ta đổ thêm một lần nữa, ngươi biết được rượu này đã bao nhiêu tuổi rồi không?
Lệnh Hồ Xung uống cạn chỗ rượu còn lại trong chén, biện vị một hồi lâu rồi nói, rượu này có chỗ quái lạ, tựa như đã đến 120 năm, lại cũng tưởng chỉ như mới vừa 12-13 năm. Trong mới có cũ, trong cũ có mới, hay là loại rượu này trên 100 năm có cái vị như thế chăng?
Hướng Vấn Thiên hơi nhíu lông mày, nghĩ thầm, cái anh này chắc hố to, 120 năm với 12-13 năm, cách nhau hơn một thế kỷ, sao lại có thể bằng nhau được?
Y sợ Đan Thanh Sinh nghe xong, lòng sẽ không vui, nào ngờ y cười lên ha hả, bộ râu dài tung lên bay thẳng băng, nói,
hảo huynh đệ, quả nhiên lợi hại thật, cái bí quyết của ta cũng là ở chỗ đó. Ta nói ngươi nghe, gã kiếm hào Mạc Hoa Nhĩ Triệt đưa đến cho ta 10 thùng rượu nho Thổ Lỗ Phồn, 3 lần chân, 3 lần cất, đã để 120 năm. 10 thùng này ta đem cất thành 1 thùng. Bấm ngón tay tính đến nay đã 12 năm rưỡi rồi. Rượu này trải qua hàng ngàn, vạn dặm đến đây mà không chua. Trong cũ có mới, trong mới có cũ, chính là như thế.
Kim Dung, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Minh Hà, Hồng Kông, năm 1980, quyển 2, trang 788-791.
Các loại đồ đựng và uống rượu. Cái chén để uống rượu ở Trung Hoa thay đổi theo từng thời kỳ, tùy theo sự phát triển của xã hội, kỹ thuật chế tạo, vật liệu, kiểu dáng và cả cách chế tác. Theo vật liệu, người ta có thể phân loại như sau. Sử dụng các loại nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên, như gỗ, tre, sừng loài vật, vỏ ốc, quả bầu, hồ lô. Bằng đất nung, bằng đồng, bằng sứ, bằng ngọc hay pha lê, bằng vàng, bạc và các loại quý kim. Bằng thiết, bằng thủy tinh, bằng kim loại như nhôm, sắt. Thời cổ, khi người ta tìm ra lửa và biết chế tạo dụng cụ đun nấu, người ta thường dùng luôn đồ đựng để ăn hoặc uống. Do đó, những đồ dùng uống rượu đầu tiên có lẽ cũng là những đồ đựng rượu. Rượu thời đó cũng chưa hẳn đã được rây lọc mà nấu nguyên cả bã, nên người thời cổ không uống rượu mà ăn rượu, giống như người Việt Nam ăn rượu nếp mỗi kỳ Tết Đoan Ngọ. Dụng cụ đựng rượu thời đó giống như một cái bát, và những đồ đựng rượu mà người ta tìm thấy được làm bằng sừng thú, bằng đất nung hay bằng tre. Gần đây, tại Sơn Đông, người ta tìm thấy những chiếc bình bằng đất nung khoảng 6.000 năm trước công nguyên, tương tự như các loại đồ gốm đào được ở Bắc Lý Cương hay Hà Mổ Độ. Những tửu khí có nhiều loại chén uống rượu và được gọi dưới nhiều tên như quán, vu, oản, bôi, vân vân. Hình dáng cũng khác biệt, có loại đáy bằng, có chân hoặc có quai, vách thẳng hay vách xéo, chiếc yêu. Đến giai đoạn này, những người uống rượu đều thuộc giới quý tộc hay giàu có, nên lúc đó đã dùng đồ uống riêng, chứ không dùng ngay đồ đựng rượu làm đồ uống. Tửu cụ được chế luyện tinh mỹ hơn và cũng đa dạng hơn. Sang đời nhà Thương, các loại tửu khí bằng đồng trở nên thông dụng và nhiều gia đình đã chuyên sống bằng nghề chế tạo đồ uống rượu. Đời Chu thì đã có quan chuyên môn trông coi việc nấu rượu cho triều đình. Hiện nay, đồ đồng khí tối cổ mà người ta tìm thấy dùng để đựng rượu là vào đời nhà Hạ. Lúc đó người ta chia các loại đồng khí thành 4 bộ phận riêng biệt. Đồ dùng để ăn uống, thực khí. Đồ dùng để uống rượu, tửu khí. Đồ dùng để đựng nước, thủy khí. Và đồ dùng để tấu nhạc, nhạc khí. Tửu khí lại chia thành đồ để nấu hay để đun rượu, đồ đựng rượu,
đồ uống rượu và đồ để chứa rượu. Đồ đựng rượu lại chia thành nhiều loại khác nhau, có tên khác nhau như tôn, hồ, khu, chi, mảnh, giám, đẩu, quan, bẩu. Mỗi loại lại có hình dáng khác nhau, thành nhiều kiểu tùy theo loại. Đồ uống rượu thì có cô, chí, giác, tước, bôi, chu, và tùy theo thân phận mà sử dụng những loại chén khác nhau. Trong lễ ký thiên lễ khí, có chép: khi tế tự trong tông miếu, người trên thì dâng rượu bằng chí, người dưới thì dâng rượu bằng giác. Ngoài ra, còn đồ hâm rượu là đồ dùng để làm cho nóng lên trước khi uống, thường có cán dài để cầm cho dễ và chỉ thông dụng từ thời nhà Hán. Đến thời Tần Hán, người ta lại không còn làm tửu khí bằng đồng nữa, mà lại làm bằng đất nung được sơn vẽ. Kiểu thì đời này chuộng kiểu hình tai, nhĩ bôi. Tại Gò Mã Vương ở Trường Sa, người ta đào được đến 90 món tửu bôi, hình tai, và ở Vân Mộng Hồ Bắc, trong những ngôi mộ của đời Tần, có được 114 món cũng hình tai. Về đời Hán, người ta uống rượu thường ngồi bệt dưới đất, thành một vòng tròn. Một bình rượu để ở giữa, nên hình dáng tửu khí thường dẹt, có đáy rộng. Sang đời Ngụy Tấn, người ta bắt đầu ngồi trên phản, trên ghế, nên các vò rượu cũng dài và cao thêm. Sang đời Đông Hán, tửu khí được làm bằng sứ. Qua đời Đường, các loại chén uống rượu được làm nhỏ đi, và chính vì thế, nhiều người cho rằng phải tới giai đoạn này, người Tàu mới biết cất rượu, nồng độ cao hơn, nên không còn có thể uống bằng cái bát lớn như thời trước. Đời Tống, kỹ thuật đồ sứ của Trung Hoa đã đạt tới một trình độ cao, nên tửu khí đời Tống đã phong phú và đã thành một bộ, bình, có vòi để rót ra chén nhỏ. Nhiều kiểu bình rất phong nhã và cầu kỳ. Rượu được hâm bằng cách ngâm trong nước nóng trước khi rót vào chén, và cách này ngày nay vẫn còn thông dụng. Tửu khí đời Minh chuộng màu xanh, thanh hoa, màu đỏ, đậu thái, hay đỏ sậm, sái hồng. Đời Thanh thì các đồ uống rượu cũng chịu ảnh hưởng của nghệ thuật đồ gốm, nên có nhiều màu, nhiều kiểu. Ngoài những kiểu thông dụng như bất cứ ngành nào, người Tàu cũng có những món đồ được chế tạo riêng, tuy không thông dụng nhưng đặc sắc, được giữ như một tác phẩm hay gia bảo. Hiện nay người ta còn giữ được những kiểu ấm lạ, chén làm bằng quý kim, vàng bạc, ngà, ngọc, vân vân. Thời Dân Quốc, người ta hay làm tửu khí bằng thiết, nhất là cho những đồ hâm rượu. Trong lịch sử còn truyền tụng một số tửu khí nổi tiếng như sau: Dạ Quan Bôi, như trong thơ Vương Hàn: Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quan Bôi là loại chén bằng ngọc mà hiện nay người ta đã tái chế để bán cho khách thích sưu tầm. Đảo Lưu Hồ là một loại bình rượu chế tạo thời Bắc Tống. Một bình kiểu này hiện tàn trữ tại Viện Bảo tàng Thiểm Tây. Bình này cao 19 cm, thân có đường kính 14.3 cm, có một nắp chỉ dùng để trang trí, có một lỗ nhỏ ở giữa đáy bình để đổ rượu vào, nhưng rượu lại không chảy ra. Để bình nằm ngang, rượu cũng không theo vòi chảy ra ngoài. Uyên Ương Chuyển Hương Hồ, dùng trong hoàng cung triều Tống, có hai vòi chảy ra cùng một lượt. Cửu Long Công Đạo Bôi, có hai phần, phần trên là một con rồng ngóc đầu lên, phần dưới có chạm 8 con rồng uốn khúc, nên có tên Cửu Long. Phần dưới là một cái chén rỗng. Khi đổ rượu vào, tới một độ nào đó, rượu sẽ được hút lên thân trên, không tràn ra ngoài, nên gọi là công đạo. Độc Sơn Đại Ngọc Hải là một cái chậu bằng ngọc thật lớn, màu sẫm, dùng để đựng rượu khi nhà vua thết yến các quan. Cái chậu này có chu vi 5 mét, chung quanh khắc các hình rồng và hải ly đang vươn ra khỏi biển, hình dáng sinh động. Cái chậu này có thể chứa được tới 1.500 kg rượu và nặng tới 3.500 kg. Theo truyền thuyết, cái chậu này do nguyên chúa Hốt Tất Liệt lấy từ một quốc gia nào đó đem về năm thứ hai nhà Nguyên, 1256. Hiện nay, tàn tại Bắc Kinh. Việc chọn một cái chén cho phù hợp với từng loại rượu đã trở nên cầu kỳ. Mặc dầu đôi khi cũng là một nét chấm phá điểm thêm cho phong vị của người sành điệu. Sau đây là một đoạn của Kim Dung. Chỉ nghe thấy trên bờ sông, người nào đó lớn tiếng khen ngợi. Rượu ngon quá, rượu ngon quá. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn theo, thấy một thư sinh áo quần lam lũ, ngồi dưới gốc liễu, tay phải phe phải một chiếc quạt rách, đang ngẩng đầu hít lấy hít để mùi rượu từ trên thuyền bay ra, miệng lẩm bẩm nói, rượu này quả là ngon thật. Lệnh Hồ Xung cười đáp, vị huynh đài kia, ông chưa nếm thử rượu, làm sao biết được rượu này ngon hay dở? Gã thư sinh nọ đáp, người chỉ cần ngửi mùi rượu, cũng biết ngay tam oa đầu phần tử này đã cất 62 năm, chẳng lẽ lại còn không ngon ư? Lệnh Hồ Xung vốn đã được Lục Trúc Ông ra công chỉ điểm, sự hiểu biết về tửu đạo cũng không phải thường, nên cũng biết rằng phần tửu này phải chừng 60 năm, nhưng nói chắc là 62 năm thì cũng thật khó. Nghĩ thầm gã thư sinh này chắc chỉ cố tình khoa trương, nên cười đáp. Nếu huynh đài không ngại, xin mời xuống đây uống vài chén rượu, được chăng? Gã thư sinh lắc đầu quầy quậy, nói, ta với ngươi không hề quen biết nhau, chuyện bèo may gặp gỡ, được cho ngửi mùi rượu cũng đã là quá, đâu có thể nào lại còn lân la uống rượu thì thật không thể được, không thể được. Lệnh Hồ Xung cười, đã trong bốn bể đều là anh em, nghe huynh đài nói, đủ biết là bậc tiền bối trong tử quốc, tại hạ đang mong được thỉnh giáo, vậy xin mời xuống thuyền, đừng khách khí. Gã thư sinh nọ chậm chậm bước tới vái một cái thật sâu, nói, vãng sinh họ Tổ, chữ Tổ theo nghĩa tổ tông, chính là con cháu của Tổ Địch. Người đời xưa nghe gà gáy thì dạy múa kiếm, tên kép là Thiên Thu, Thiên Thu theo ý Bách Tuế Thiên Thu. Không dám, xin hỏi huynh đài tôn kính đại danh là gì? Lệnh Hồ Xung đáp, tại hạ họ Lệnh Hồ, tên chỉ có một chữ, Xung. Gã thư sinh nói, họ hay lắm, mà tên cũng hay nữa. Y vừa nói vừa theo phiến gỗ làm cầu bắt đi lên thuyền. Lệnh Hồ Xung mỉm cười, nghĩ thầm, ta mời ngươi uống rượu, cái gì mà chẳng hay? Chàng rót ra một chén rượu đưa cho Tổ Thiên Thu nói, mời uống. Chỉ thấy y độ trên dưới 50, mặt mày vàng vọt, cái mũi đỏ của kẻ nghiện rượu, hai mắt lờ đờ, cầm lưa thưa mấy sợi râu, áo quần dính đầy vết bẩn. Khi y đưa hai tay ra, 10 đầu ngón tay đen xì cáu ghét. Y thân hình gầy gò, nhưng cái bụng lại phình to. Tổ Thiên Thu thấy Lệnh Hồ Xung đưa chén rượu mời, không đưa tay tiếp lấy, lại nói, Lệnh Hồ huynh, tuy có rượu ngon, nhưng lại không có chén tốt, thật là đáng tiếc thay. Lệnh Hồ Xung đáp, trên đường viễn hành, chỉ có bát sành, chén sứ, xin tổ tiên xin uống tạm vậy. Tổ Thiên Thu lắc đầu, không thể được, không thể nào được. Người coi thường tửu cụ như thế, rõ ràng chưa biết ba điều cần cho đạo uống rượu. Uống rượu cần phải biết tửu cụ, uống loại rượu nào phải dùng loại chén nào, uống phần tửu phải dùng chén ngọc. Người đời Đường có thơ rằng, ngọc oản thịnh lai hổ phách quang, đủ thấy rằng chén ngọc, ly ngọc làm tăng cái sắc của rượu lên. Lệnh Hồ Xung đáp, chính thế. Tổ Thiên Thu chỉ một vò rượu nói, vò rượu này là rượu trắng ở quan ngoại, tử vị thật ngon, chỉ tiếc không có cái mùi thơm nồng. Tốt nhất là dùng chén làm bằng sừng tê mà uống, có thế mới thật đậm đà. Nên biết rằng, chén ngọc làm tăng màu sắc cho rượu, mà sừng tê làm tăng mùi hương. Cổ nhân đã nói thế. Lệnh Hồ Xung ở Lạc Dương từng nghe Lục Trúc Ông đàm luận, giảng giải về lai lịch, ý vị của những loại rượu ngon trong thiên hạ, cách nấu rượu, cách tàn trữ. 10 phần cũng biết đến 8-9, nhưng nói đến tửu cụ thì lại không biết gì. Bấy giờ nghe Tổ Thiên Thu thao thao đàm luận, cảm thấy như được mở ra một khung trời mới. Lại nghe y nói tiếp, nói đến uống rượu bồ đào, đương nhiên là phải dùng chén dạ quan. Người xưa có thơ là, bồ đào mỹ tửu dạ quan bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. nên biết rằng rượu bồ đào có màu đỏ rực. Bọn nam nhi như mình uống không khỏi kém đi hào khí. Thành ra rượu bồ đào khi rót vào chén dạ quan rồi, màu đỏ biến thành thấm như máu tươi. Uống rượu mà cũng như uống máu. Trong bài từ của Nhạc Vũ Mục có câu: Tráng chí ẩm sang hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Ghi chú: Tráng chí muốn ăn thịt kẻ rợ, hồ lỗ thay cơm. Nói cười khi khác thì uống máu hung nô thay nước. Hết ghi chú. Nghe chẳng oai hùng lắm ư? Lệnh Hồ Xung liên tiếp gật đầu. Y vốn học hành không bao nhiêu, nghe Tổ Thiên Thu dẫn chứng thi từ, nghe văn chương cũng chỉ lờ mờ. Nhưng thấy câu tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết, quả thực hào khí can vân, thật là thoải mái. Tổ Thiên Thu lại chỉ một vò rượu, nói tiếp: Còn như loại cao lương mỹ tửu này là loại rượu đã có từ rất xưa. Thời Hạ Vũ, Nghi Địch nấu rượu, vua Vũ uống thấy ngon, đó chính là cao lương tửu đó. Lệnh Hồ Huynh, người đời nhãn quan thiển cận, chỉ biết Hạ Vũ trị thủy, tạo phúc cho đời sau, có biết đâu việc trị thủy có đáng gì, cái công lao chính của vua Vũ ở đâu, ngươi có biết không? Lệnh Hồ Xung và Đào Cốc Lục Tiên đồng thanh trả lời: Nấu rượu. Tổ Thiên Thu đáp: Chính thế. Tám người cùng cười ha hả. Tổ Thiên Thu lại nói tiếp: Uống rượu cao lương tửu cần phải dùng chén bằng đồng xanh, có thế mới cổ kính. Còn như loại mễ tửu, loại rượu trắng thượng hạng, vị tuy có ngon nhưng mất cái vị ngọt, hóa ra hơi nhạt, thành ra phải dùng đấu lớn mà uống mới lộ ra được cái khí khái. Lệnh Hồ Xung đáp: Tại hạ là kẻ thảo mãn, không biết bề sâu các loại rượu cùng tửu cụ như thế nào, này mới vỡ lẽ. Tổ Thiên Thu vỗ vào một hũ rượu trên có đề Bách Thảo Mỹ Tửu, nói: Loại Bách Thảo Mỹ Tửu này phải hái đủ 100 loại cây cỏ ngâm vào trong rượu, cho nên tửu khí thì thơm tho, chẳng khác gì đi chơi trong một ngày xuân, khiến người ta chưa uống đã thấy say rồi. Uống loại rượu này phải dùng chén làm bằng cổ đằng. Ghi chú: Cổ đằng, dây leo thật già. Hết ghi chú. Dây leo già đủ 100 năm cắt ra tiện thành chén uống rượu. Uống rượu Bách Thảo càng làm tăng cái hương thơm của nó. Lệnh Hồ Xung nói: Bách niên cổ đằng, cái đó thật là khó kiếm. Tổ Thiên Thu nghiêm sắc mặt: Lệnh Hồ Huynh nói sai rồi. Rượu ngon để 100 năm so với dây leo 100 tuổi còn khó hơn nhiều. Người thử nghĩ xem, bách niên cổ đằng đi vào thâm sơn, giả lãnh còn tìm thấy, chứ bách niên mỹ tửu ai ai cũng muốn uống, mà đã uống rồi thì đâu còn nữa. Còn một cái chén làm bằng cổ đằng, dù có uống đến 100 lần, 1000 lần thì đâu vẫn còn đó. Lệnh Hồ Xung đáp: Chính thế, tại hạ không biết, may được tiên sinh chỉ dạy. Nhạc Bất Quần từ nãy vẫn chú ý theo dõi Tổ Thiên Thu nói, thấy y ăn nói khoa trương nhưng không phải là hoàn toàn vô lý. Nhìn thấy bọn Đào Chi Tiên, Đào Cán Tiên bưng từng vò bách hoa mỹ tửu lên uống ừng ực, làm đổ lên láng trên bàn, chẳng coi cái loại rượu quý ấy ra gì. Nhạc Bất Quần tuy không phải là kẻ thích uống rượu, nhưng thấy mùi xông lên, thấy quả thật là thơm, biết đây đúng là mỹ tửu. Bọn Đào Cốc Lục Tiên phí phạm như thế thật đáng tiếc. Tổ Thiên Thu lại nói tiếp: Còn uống loại Thiệu Hưng Trạng Nguyên Hồng thì phải dùng chén cổ từ, đồ sứ cổ, tốt nhất là chén sứ đời Bắc Tống. Còn đồ Nam Tống thì tạm dùng cũng được. Tuy nhiên, đồ Nam Tống đã có cái khí tượng suy bại rồi, còn đồ đời Nguyên thì không khỏi thô tục quá. Còn uống loại rượu lê hoa này thì sao? Cái này thì phải dùng chén phỉ thúy. Mạch Lạc Thiên trong bài Hàng Châu Xuân Vọng có viết: Hồng tụ chức lăng, hoa thị diệp, thanh kỳ cô tửu, sấn lê hoa. Ghi chú: Tay áo bằng lụa đỏ, trông như lá cây thị. Cờ xanh của các quán rượu phất phới, ánh vào rượu lê hoa. Hết ghi chú. Ngươi nên biết, loại rượu lê hoa này bán tại các tiệm rượu ở Hàng Châu, nơi đây treo những đuôi nheo màu chim trả trông như lá cờ xanh, làm cho màu rượu biết lên rực rỡ. Vì thế uống rượu lê hoa cần phải có chén phỉ thúy, còn uống ngọc lộ tửu dĩ nhiên là dùng chén lưu ly. Rượu ngọc lộ có sủi tâm như những hạt trân châu, nên khi rót ra chén lưu ly càng thêm đẹp bội phần. Kim Dung, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Minh Hà, Hồng Kông năm 1980, quyển 2, trang 601, 604.
Từ thế kỷ 20 trở về sau, việc sản xuất và cất rượu đã được dung hóa với các kỹ thuật mới du nhập từ phương Tây. Trong những hãng rượu ngày nay, việc điều chế và đóng chai đều theo phương pháp Âu Mỹ. Cách đây vài mươi năm, khi trình độ dân sinh còn thấp kém, người dân thường tự nấu rượu để dùng trong địa phương. Tuy nhiên, từ khi Trung Hoa cải tổ kinh tế, họ biến việc sản xuất rượu thành một kỹ nghệ quan trọng, chủ yếu là bán cho nước ngoài để kiếm ngoại tệ. Theo liệt kê trong các thống kê, công nghiệp nhẹ, hiện tại các loại rượu truyền thống nổi tiếng của Tàu gồm có Mao Đài, Phần, Lô Châu, Tây Phượng, Ngũ Lương, Cổ Tỉnh, Toàn Hưng Đại Cúc, Đổng, Kiếm Nam Xuân, Dương Hà, Sông Câu, Hoàng Hạc Lâu, Lan, Võ Lăng, Bảo Phong, Tống Hà, Đà Bài Cúc. Về rượu bia, họ có ba loại nổi tiếng nhất là Thanh Đảo, Bắc Kinh và Thượng Hải. Rượu gạo, tức rượu đế hay hoàng tử, thì có Giám Hồ Trường Xuân, Thiệu Hưng, Long Nham, Phúc Kiến. Về rượu vang, họ có Hồng Bồ Đào, Vang Đỏ, Kim Tương, Brandy và Bạch Bồ Đào, Vang Trắng. Về lộ tửu thì hai loại nổi tiếng hơn cả là Trúc Diệp Thanh và Viên Lâm Thanh. Không những nhiều loại rượu cổ truyền được kỹ nghệ hóa, họ cũng sản xuất các loại tửu khí để bán cho khách sành điệu và người sưu tầm. Ngày nay, Trung Hoa đã trở thành một quốc gia sản xuất bia quan trọng trên thế giới. Họ cũng còn sản xuất các loại rượu mạnh, rượu chát làm bằng nho như các nước Tây Phương.
Rượu thuốc.
Rượu thuốc và rượu bổ được xếp chung vào phối chế tửu. Interactive Alcoholic Beverage là loại thức uống, trong đó rượu là căn bản nhưng có thêm vào hoa quả, động vật hay thực vật, thảo dược, gia vị để thêm màu sắc hay hiệu ích. Rượu có thể chỉ ngâm thuốc hoặc cũng có thể tái chế bằng cách chưng, cất, nấu. Trong khi rượu thuốc chủ yếu để trị bệnh, thì rượu bổ cốt làm cho người uống được khỏe mạnh, kiện khang. Rượu thuốc bao gồm nội phục, uống vào người, ngoại dụng, thoa bóp hay ngâm tẩm bên ngoài, hoặc cả uống lẫn thoa bên ngoài. Rượu bổ tùy theo công năng chia ra bổ khí, bổ huyết, tư âm, bổ dương và bổ cả khí lẫn huyết, song bổ. Thông thường, khi một vị thuốc đắng, người ta thường ngâm rượu để việc phục dược được dễ dàng hơn. Đó cũng là lý do người ta hay dùng rượu để dẫn thuốc, vì tâm lý con người dễ uống rượu hơn là uống thuốc. Theo Hán Thư, chương Thực Hóa Chí có viết: Tửu bách dược chi trưởng, rượu đứng đầu các loại thuốc. Vì ngày xưa người ta coi rượu cũng là một loại thuốc. Điều đó cũng dễ hiểu vì tình trạng vệ sinh và đời sống còn thấp kém. Người xưa phải uống rượu để chống lại với lam sơn chướng khí, các loại bệnh tật. Đời Ân Thương, ngoài tửu, rượu mạnh và lễ, rượu nhẹ, còn một loại có tên là sưởng. Sưởng là rượu nấu bằng hắc mạch, có bỏ thêm hoa út kim hương, tulip. Hoa út kim hương là một vị thuốc, nên sưởng có thể coi là một loại dược tửu thời đó. Ngoài việc dùng trong tế tự, sưởng cũng được dùng trong việc chống mùi hôi và phòng hủ nát. Sách Chu Lễ có chép rằng, khi các bậc đế vương chết, người ta dùng rượu sưởng để tẩy rửa thi thể, ngõ hầu có thể để được lâu hơn trước khi an táng. Trong những di chỉ đào được trong một ngôi mộ đời Hán tại Gò Mã Vương, Trường Sa, người ta tìm thấy một bộ sách thuốc, trong đó có ghi một số toa thuốc dùng để ngâm rượu, nội phục cũng có mà ngoại dụng cũng có. Những phương thuốc đó dùng để trị rắn cắn, trị cam tích, ghẻ lở. Trong cùng bộ sách thuốc đó, Dưỡng Sinh Phương có chép cách điều chế 6 loại dược tửu nhưng đã tàn khuyết, không còn nguyên vẹn. Nhưng theo những gì ta còn đọc được, cách điều chế rượu thuốc thời xưa thường là dùng các loại dược vật trộn với men rượu trước khi chế tửu, chứ không ngâm rượu đã cất như sau này. Có lẽ thời đó chưa thể để rượu được lâu như ngày nay, nên rượu dễ bị chua, bị mốc. Vì thế, dùng ngay dược vật trộn với men sẽ làm tăng gia thời gian ngâm tẩm và dược chất tan trong rượu ngay từ khi còn đang lên men. Trong bộ sách thuốc Hoàng đế Nội Kinh cũng có chép nhiều phương thuốc dùng rượu để trị một số bệnh và làm thông kinh lạc. Theo như ngày nay người ta được biết, đời Hán là thời kỳ người Tàu biết cách dùng rượu để chưng một số vị thuốc và cũng là thời kỳ khởi đầu việc ngâm thuốc trong rượu. Thần Nông Bản Thảo Kinh có đưa ra những phương pháp để chế luyện thuốc, bao gồm làm thành viên, tán thành bột, nấu trong nước, ngâm trong rượu. Danh y Trương Trọng Cảnh trong Kim Quỷ Yếu Lược đưa ra miết giáp tiễn hoàng phương, dùng mai ba ba để nấu hơn 20 vị thuốc với rượu để làm thành viên. Đào Hoàng Cảnh trong Bản Thảo Tập Kinh Chú cũng chỉ phương pháp ngâm rượu thuốc rất kỹ càng, chứng tỏ thời đó đã thông dụng và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Rượu thuốc không phải chỉ để uống mà còn dùng như một loại ma túy giảm đau. Hoa đà dùng rượu để dẫn ma phí tán trước khi mổ xẻ. Theo truyền thuyết, ông nhận thấy những người đang say rượu ít đau hơn người tỉnh táo, nên do đó thường cho bệnh nhân uống rượu trước khi trị bệnh. Qua thời Đường Tống, các loại rượu bổ, rượu thuốc đã thông dụng lắm. Các sách thuốc như Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Ngoại Đài Bí Yếu, Thái Bình Thánh Huệ Phương, Thánh Tế Tổng Lục đều có thu thập nhiều toa thuốc bổ, thuốc bệnh cùng cách điều chế. Thời kỳ này phong khí uống rượu rất thịnh nên các y thư cũng phản ảnh sinh thái xã hội đó. Tổng cộng trong các sách đời Tống có đến hơn 100 dược phương dùng để ngâm rượu và có cả một số toa thuốc dùng để giải rượu hay để cai rượu nữa. Theo những nhà nghiên cứu, các toa thuốc ngâm rượu đời Đường Tống đều có nhiều vị khác nhau, phối chế tương đối đã quy mô và phức tạp, chứng tỏ thời đó người ta đã chú tâm nhiều đến việc sử dụng cả hai công năng, vừa thuốc men vừa thích khẩu. Người ta sử dụng nhiều phương pháp, từ dùng rượu để chưng thuốc, ngâm thuốc lạnh hay nóng. Đó cũng là một đặc điểm phản ảnh cái đời sống khi đã đạt tới một cao điểm của văn minh Trung Hoa. Sang đến đời Nguyên Minh, kinh tế và văn hóa đã tiến bộ, y dược cũng phát triển. Đây là giai đoạn mà Trung Y đạt đến cao điểm. Sách vở trước tác cũng nhiều, và một số y gia nổi tiếng với những công trình quy mô, nên việc pha chế rượu thuốc cũng thêm khởi sắc. Ẩm Thiện Chính Yếu của Hốt Tư Huệ là bộ sách về doanh dưỡng và nấu ăn của Tàu xuất hiện trong giai đoạn này, gồm cả thảy 3 quyển, ấn hành năm 1330. Tác giả là người Mông Cổ, vốn làm quan thái y, kiêm việc trông coi nấu nướng trong cung đình, đã tóm góp các loại món ăn ngon, cách nấu nướng chế tạo, các loại thuốc men, các phương thuốc, nấu thành thức ăn, viết thành sách. Trong sách cũng nhắc đến những cấm kỵ khi uống rượu. Nhà dược thảo học Lý Thời Trân khi viết bộ Bản Thảo Cương Mục bao gồm 52 quyển, xuất bản năm Vạn Lịch thứ 6 năm 1578. Trong quyển 25 có chép các loại dược tử phương gồm 69 loại. Ngoài ra cũng còn chép nhiều cách làm rượu thuốc khác, rải rác phải có đến hơn 200 chỗ. Tuân Sinh Bát Tiên là sách do Cao Liêm viết về dưỡng sinh, chuyên chú về cách ăn uống để chữa bệnh, gồm 19 quyển, viết khoảng Vạn Lịch thứ 19 năm 1861, gồm hơn 400.000 chữ, chia thành 8 mục. Tiên chuyên chú trọng việc chữa những bệnh dai dẳng, kinh niên, bao gồm cả y dược khí công và dùng các loại rượu thuốc như hương tửu, địa hoàng tửu, dương cao tửu, đều là những loại rượu ngon truyền từ đời Tống. Trong sách có chép 30 loại rượu thuốc trong mục Linh Bí Đơn Dược. Đời Thanh, Vương Mạnh An soạn Tùy Tức Cư Ẩm Thực Phổ, ấn hành năm 1861, đời Hàm Phong. Trong đó có chép 7 thang rượu thuốc, đa số dùng rượu trắng để ngâm, khác với đời Minh trở về trước, hay dùng hoàng tửu. Thiên tửu có tác dụng mạnh hơn và làm cho dược tính được phát huy nhiều hơn. Ngoài ra còn rất nhiều sách vở khác trong hai đời Minh Thanh cũng đề cập đến rượu thuốc nhưng không phổ thông bằng, chẳng hạn như Phù Thọ Tinh Phương, Vạn Bệnh Hồi Xuân, Thọ Thế Bảo Nguyên, Lương Bằng Vận Tập Kinh Nghiệm Thần Phương, Đồng Lục Thọ đều có chép những toa thuốc ngâm rượu. Những toa thuốc đời Minh Thanh có những đặc điểm sau. Chú trọng đến việc bổ ích cho cơ thể và có những toa rất đặc biệt, chẳng hạn như Diên Linh Tụ Bảo Tửu hay Sử Quốc Công Dược Tửu trong Phù Thọ Tinh Phương. Hầu hết những sách thuốc đều có những toa thuốc bổ với những tên nghe rất hay như Phù Suy Tiên Phượng Tửu, Trường Sinh Cố Bản Tửu, Diên Thọ Tửu, Trường Xuân Tửu, Hồng Nhan Tửu, Xâm Nhung Tửu, Dưỡng Thần Tửu, vân vân. So với đời trước, số lượng tăng gia gấp bội. Ít còn dùng các loại thuốc có vị nóng như ô đầu phụ tử, nhục quế, can khương như đời Đường Tống, mà dùng những vị bình hòa, thích hợp cho nhiều tạng người khác nhau, và cũng ít bị công phạt hơn. Có thể nói, ngoài việc thay đổi quan niệm về trị liệu, những người bào chế cũng để ý đến người sử dụng và làm cho những loại rượu thuốc này được phổ biến rộng rãi hơn. Một số y gia để trọng tâm nghiên cứu vào cách phối hợp các loại rượu thuốc, sử dụng lý luận y học để đưa ra những quy luật cho việc bào chế. Đời Minh có Ngô Côn viết Y Phương Khảo, đời Thanh có Y Phương Tập Giải. Y Phương Khảo có nghiên cứu một số loại rượu thuốc như Hổ Cốt Tửu, Sử Quốc Công Tửu, Hồng Hoa Tửu, Trư Cao Tửu, vân vân. Ngoài việc điều chế còn viết cả về cách tồn trữ và sử dụng. Nhiều sách vở cũng còn ghi cả những cách làm cho uống rượu được nhiều mà không say, cách giải rượu. Về các trò chơi trong khi uống rượu, thông thường nhất là trò đánh đố ngón tay, tức tửu quyền. Theo Trương Nguyệt Vân, người chủ biên Cố Cung Văn Vật Nguyệt Sang, thì tửu lệnh có từ cuối đời Hán. Đến đời Đường 618-907 thì thật thịnh hành. Theo Du Đôn Bồi đời Thanh 1644-1911, trong tửu lệnh Tùng Sao thì tửu lệnh bao gồm 3 loại khác nhau: nhã lệnh, thông lệnh và trù lệnh. Thời xưa, khi văn nhân uống rượu để thêm hứng viết văn, làm thơ, họ không đánh đố bằng tay mà dùng một hình thức khác gọi là nhã lệnh, đòi hỏi người tham gia phải tinh thông tứ thư, ngũ kinh, am tường sử sách. Ghi chú: Nguyễn Tuân trong Vang Bóng Một Thời có 2 truyện, Thả Thơ và Đánh Thơ, rất gần với lối chơi nhã lệnh và trù lệnh của Trung Hoa. Cảo Thơm, năm 1962, trang 61-100. Không biết có phải người mình bắt chước họ hay không? Hết ghi chú. Trù lệnh là rút những cái thẻ, trên có viết một câu thơ, một đoạn thơ rút ra từ một cuốn tiểu thuyết, một vở kịch hay một danh ngôn, và người rút phải đoán được là ở đâu. Người đó lại phải ngâm đọc, hay có khi phải thủ diễn vai trò của câu đó. Thông lệnh gồm những trò thông dụng, kể cả đánh tay, hoa quyền, đổ hộp xúc sắc, xí ngầu, gõ trống, vân vân, thường là trò chơi trong chốn yên hoa hay những bữa ăn thông tục. Nhã lệnh càng ngày càng ít người chơi, đến nay thì mất hẳn. Trù lệnh hiện nay cũng không còn nhiều, và chỉ có thông lệnh là vẫn phổ biến, bởi lẽ dễ chơi và con người hơn cả. Lưu Uyển Lê, Hoa Tử Quyền, Sinorama Magazine, Julie, năm 1991, trang 43-47. Hiện nay, thanh niên Trung Hoa uống đủ loại rượu, chứ không chỉ giới hạn trong rượu sản xuất trong nước. Thông dụng nhất vẫn là rượu bia và phong cách uống rượu ngã theo phương pháp Âu Tây. Có lẽ đó cũng là một dấu hiệu của sự toàn cầu hóa trong sinh hoạt các dân tộc. Tuy vậy, rượu của Trung Hoa cũng bán ra các nước ngoài, và tại Nam Cali có thể mua được nhiều loại nổi tiếng như Mao Đài, Trúc Diệp Thanh, Phần Tửu, Mai Quế Lộ, Thiệu Hưng, Lệ Chi, Xâm Nhung Tửu, Thập Toàn Đại Bổ Tửu. Dĩ nhiên, bên cạnh đó, loại mễ tửu, tức rượu trắng dùng để ngâm thuốc, và nấu ăn là loại thấy bày nhiều nhất trong các chợ bách hóa của Hoa Kiều. Việt Nam ta, theo Toan Ánh, ngoài rượu cất bằng gạo là rượu đế, rượu trắng, còn những loại rượu ướp hoa gọi là rượu mùi. Ông cũng nhắc đến một hình ảnh quen thuộc của ngày xưa là những cô hàng rượu, quẩy rượu, đi từng làng bán. Rượu đựng trong các hũ hoặc các bong bóng trâu hoặc bò. Toan Ánh, Phong tục Việt Nam, Xuân Thu, Pennsylvania, trang 87-88. Có lẽ chính vì thế mà ca dao ta có câu: còn trời, còn nước, còn non, còn cô bán rượu, anh còn say sưa. Tháng 11 năm 1999.